This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói một số đề tài chung quanh với ngày 30 tháng 4 và cũng liên kết với đó thì có một số tôn giáo bị ảnh hưởng, thì trong đó có Đạo Cao Đài. Thì năm sang năm đó là Đạo Cao Đài muốn tổ chức cái đại hội nhân sanh ở tại Tòa Thánh Tây Ninh, thì đây cũng là quan tâm của nhiều người. Và ngày hôm nay thì Victoria có chị Loan trở lại và chị Loan sẽ đặt một số câu hỏi cho Victoria và Victoria sẽ trả lời. Dạ, xin mời chị Loan ạ.
Dạ, chào quý vị khán giả của Tầm Sao Mai. Hôm nay
thì
qua khi đàn radio thì Loan đã lắng rất lâu, Loan đã xin nghỉ phép tại vì có nhiều chuyện phải làm gấp rút. Dạ, hôm nay thì được chị Victoria mời lại nói chuyện. Thì cũng tới sắp ngày 30 tháng 4, đối với mình là người mẹ Việt Nam ở Mỹ, thành ra mình có nhiều cái nhớ nhung. Mình có thể nói là mình thương tiếc, và mình cũng có những cái hoài cảm, những cái sự mình vui buồn. Mình luôn muốn nhắc tới cái vấn đề đó. Thành ra đối với Loan thì chị Victoria nghĩ sao về vấn đề mà người mẹ Việt Nam sinh ra trước 1975 đó, là lúc đó là có thể còn nhỏ, nhưng mà những người mà đã đi vượt biên đó thì có lẽ là cũng 7-8 tuổi là những năm sau đó, tức là khoảng 1980-89, cái thời gian mà rất nhiều người ra đi. Thành ra chị Victoria cho Loan một cái ý niệm về những người mẹ Việt Nam bây giờ đang ở bên Mỹ, thì có cái hoài vọng gì và có những cái tâm tình gì?
Dạ, cảm ơn chị Loan. Theo em á thì mình phải chia ra tới ba cái giai đoạn của người phụ nữ Việt Nam, và nhất là những người mẹ Mỹ gốc người Mỹ, người mà gốc Việt Nam. Thì giống như Victoria đó là thuộc cái loại là một half generation á. Còn giống như ngày trước mình có nói, giống như là cỡ chị Loan hay chị Minh Lượng rồi đó, hoặc chị In rồi đó, là quý vị là thuộc cái zero generation, là quý vị là cái thời điểm bắt đầu là năm 75 đó, là quý vị đã lớn rồi, quý vị đã là trưởng thành, là những thiếu nữ rồi, hoặc là có người đã có con rồi. Giống như chị Minh Lượng và chị In rồi đó, là những người đã thành lập gia thất rồi, có con rồi. Đây là những bà mẹ cũng là người Mỹ gốc Việt. Thì quý vị đó là những người chịu ảnh hưởng rất là nhiều về cái sự kiện của năm 75. Thì quý vị đó sẽ có cái tâm lý đó là dạy con của mình khác với những người mẹ giống như là Victoria hoặc là cô Kim Oanh, là những người thuộc cái dạng là giữa chừng đó, là chúng tôi đi tị nạn qua Mỹ trở thành người Mỹ, nhưng mà chúng tôi không có cái khái niệm đủ về giống như là những cái sự khó khăn của những người mẹ đi trước phải vượt qua trong cái bước đường là giống như là vượt biên, là đi theo đường biển, giống như là chị Minh Lượng có chia sẻ đó. Thì những người mẹ, mình nói tới tâm lý của những người mẹ lớn tuổi đó, hơn đó, thì sẽ dạy con cái một cách rất là hơi nghiêm khắc một tí xíu, tại vì quý vị đã trải qua rất là nhiều nỗi khó khăn để mà đưa con tới cái bến bờ tự do, giống như mẹ Victoria và giống như là chị In, giống như là chị Minh Lượng, và chị Loan thì cũng phải vất vả, là tại vì chị Loan bị kẹt ở ngoài nước ngoài rồi, nhưng mà cũng là phải vất vả để mà hòa nhập với cái cuộc sống ở bên đây, không được trở về nước. Thì đó cũng là những cái vất vả tâm lý của quý vị. Thành ra khi mà quý vị dạy con cái đó về ngày 30 tháng 4 á, thì có lẽ là quý vị cũng nói lên cái sự thật về những cái gì mà quý vị chứng kiến. Tại có những cái mảnh đời đó sẽ bị ảnh hưởng hoàn toàn. Giống như là em nghe có một số chuyện đó là giống như từ hồi xưa tới giờ đó là quý vị chỉ là chăm sóc con cái thôi. Quý vị chưa có biết là đi ra đường làm lụng, bán bưng như thế nào. Mà sau khi năm 75 á, thì tài sản hoặc là người chồng bị bắt đi ở tù, học tập cải tạo, hoặc là bị chết trên chiến trường, thì quý vị sẽ là những bà mẹ rất là phải tảo tần để nuôi con và phải đưa con đi vượt biên. Chị đồng ý không? Thành ra cái tâm lý của những bà mẹ này á, thì có vẻ là dạy con sẽ phải hơi khó khăn một tí xíu. Và cái mà em quan tâm nhất đó là cách đây một năm đó, cái chương trình mà nghiên cứu về những bà mẹ mà bị bệnh lẫn trí đó chị, là họ nói là cái cuộc chiến tranh đó, những cái trauma mà những người mẹ bị ảnh hưởng đó, làm cho những người phụ nữ này bị lãng trí rất là nhanh. Ok, thì đây là một trong những cái viện đại học ở Davis University ở bên California đó, là họ có cái nghiên cứu này, thì em cảm thấy rất là đúng. Là tại vì những cái mà PTSD á, là những cái bệnh mà ảnh hưởng tâm lý khi mà có một cái chuyện gì kích động xảy ra đó mà không có được giải quyết và không có được giống như là chữa trị kịp thời đó, thì nó sẽ thành những cái bệnh về sau này sẽ làm cho người ta lãng trí nhanh hơn. Ok, đó là mình gọi là những người mẹ của cái generation đầu tiên. Còn cái những người mẹ giống như em á, thì có lẽ là không có hiểu, không có trải qua cái kinh nghiệm chạy giặc, không có trải qua cái kinh nghiệm là phải vượt biên như thế nào, và những cái nguy hiểm, những cái khó khăn, hoặc là đối đầu với những cái thử thách giống như là hải tặc, cướp tàu, rồi sẽ phải chứng kiến những cái cảnh mà bạo hung của những người hiếp dâm những người phụ nữ khác, hoặc là không sống qua những cái trường hợp đó, thì tụi em có một cái cách là hơi cởi mở hơn, sẽ chiều chuộng con cái hơn, và cũng ít nhắc tới, tại vì mình đâu có hiểu ngày 30 tháng 4 là chuyện gì. Chị đồng ý không? Thì cái lịch sử, yeah, em đi qua bên Mỹ rồi, em học cái lịch sử của Mỹ, thì người ta chỉ nhắc lại là ngày 30 tháng 4 là cái cuộc chiến Việt Nam không, họ đâu có nhắc tới đâu cái cuộc chiến Việt Nam để làm gì. Tại vì học lịch sử Mỹ thì người ta chỉ dạy mình về cái lịch sử của nước Mỹ thôi. Người ta có nhắc tới là cuộc chiến tranh của Việt Nam. Thì vào 68 rồi đó, thì có những cái việc mà ở bên đây thì người ta có biểu tình như thế nào, thì nó có nhắc tới một số điều đó thôi, chứ nó cũng không có nhắc, nó không phải là những cái lịch sử quan trọng. Thành ra cũng sẽ không biết gì nếu mà cộng đồng của người Việt Nam không có những cái buổi lễ tổ chức để mà hướng dẫn cho những bà mẹ giống như em á, thì thực ra là hơi mù mờ, phải không? Thành ra em chỉ biết về lịch sử Việt ngày 30 tháng 4 là qua mẹ em thôi. Thành ra cái này mình bắt đầu mình thành những cái mẫu lịch sử mà giống như là trong gia đình truyền lại với nhau thôi. Còn mà tới những em mà sau này giống như là sanh sau hơn em nữa, nhỏ hơn nữa, sanh ở bên Mỹ này, mà bây giờ các em là hoàn toàn là giống như là không nói được tiếng Việt luôn á, thì những em đó em nghĩ còn biết ít hơn về lịch sử ngày 30 tháng 4 với em nữa. Đấy, thành ra em cảm thấy rằng mình nên có những cái buổi hội lần để mà nói chuyện và chia sẻ với nhau, để mà cái thế hệ trước đó nói lại, kể lại cái lịch sử của ngày 30 tháng 4 cho những bà mẹ trẻ. Thì chương trình Thầm Sao Mai hy vọng mà cũng muốn mời gọi những người mẹ có những mẫu chuyện nào mà quý vị nghĩ rằng đây có mang tính chất được, có thể giống như là chia sẻ với những bà mẹ trẻ mà còn nghe được tiếng Việt và hiểu được tiếng Việt, để làm một cái món quà trao đổi cho các bà mẹ trẻ, để mà trên cái bước đường hướng dẫn con cái của mình á, thì em nghĩ đó rất là quan trọng. Thành ra em không biết là chị có giống như là đồng ý là những bà mẹ dù họ nói không nói được tiếng Việt nhưng mà có thể nghe hiểu được. Còn cái chương trình của Vietthoa thì hy vọng rằng tôi có thể đem những cái này nói lại bằng tiếng Anh để cho những bà mẹ trẻ hơn mà người Mỹ gốc Việt nghe hiểu được. Em cảm thấy là rất là quan trọng. Tại hình như là lần trước em không có chia sẻ với chị á, là lúc mà em đi xuống Alabama đó, em học một cái khóa để mà huấn luyện với FEMA đó, về những cái incident, mà massive incident đó, thì em có quen với một ông giáo sư này ở trường John Hopkins. Thì ổng mới nói ổng 50 năm rồi, gần 50 năm rồi mà ổng không biết á, là miền Nam bị thất thủ cho miền Bắc và đã nước Việt Nam là hoàn toàn là của cộng sản.
Yeah.
Tại vì ông này ổng chỉ dạy về những cái nó không có dính tới lịch sử á chị. Ổng chỉ dạy cái khoa nó là như là triết lý thôi. Thành ra ông nói, ông không ngờ là nước Việt Nam bây giờ toàn là của cộng sản hả? Ông nói, dạ, cộng sản Việt Nam nó đã thôn tính miền Nam Việt Nam từ lâu rồi. Thì cái đó là cái mà cho thấy rằng không phải người Mỹ nào cũng hiểu được cái lịch sử của nước Việt Nam cả. Và ngay cả chính trong gia đình em cũng rất là cảm ơn là cô Kim Oanh và một số người đó là luôn luôn nhắc nhở em để mà hướng dẫn con cái trong gia đình đó là biết được ngày 30 tháng 4 là tại sao và tại sao mẹ phải đi qua ở nước Mỹ. Thì cách đây 5 năm em có dắt bé An với bé ấy về lại Việt Nam và đi qua xứ Nam Giang đó để biết được cái bé An thì làm một cái documentary á chị, là cháu quay lại những cái hình ảnh rồi cái mẫu chuyện của bà ngoại kể lại và em dịch ra để mà nộp cho cái buổi mà nó thi làm phim ảnh cho trẻ con á chị. Bên Mỹ nó cái Children Film Festival đó, thì cái Rhode Island này nó promote, thì em thấy đó là một trong những cái rất là hay. Người Việt Nam mình, cái cộng đồng Việt Nam mình cũng có thể tổ chức những cái buổi làm như vậy để cho con cái tham gia vô rồi sẽ tìm hiểu và sẽ đăng lên. Tại ngày nay YouTube nó rất là rộng rãi, chị đồng ý không? Thành ra bé An nó làm nhưng mà tụi em thì không có để trình ra cho public, nhưng mà chỉ nạp vô để nó thi đó. nó làm documentary á, thì nó phải đặt câu hỏi gì rồi đi tới đâu, chụp hình tới đâu, thì giống như hồi lần trước em cũng có làm chia sẻ về giống như cái cuộc chạy giặc á từ Nam Giang về Việt Nam như thế nào, thì em cảm thấy đó rất là hay. Thành ra cái cộng đồng người Việt Nam ở tại hải ngoại đó cũng nên làm nhiều những cái video như vậy để nói tới ngày 30 tháng 4. Thì sẵn đây em cũng hy vọng rằng ngày trước em có nhắc là với chị In đó là mình nên tổ chức một cái ngày mà có lẽ là tại cái thói quen mình hay làm giỗ, mình làm giỗ làm một cái ngày để mình tưởng nhớ tới những người. Ngày 30 tháng 4 thì có một số người sẽ vui vẻ là tại cái đổi đời của họ, họ có được giống như là chiếm được cái sự thắng lợi, chị đồng ý không? Nhưng mà có nhiều người cái đổi đời của họ sẽ rất là đau thương, có thể là họ mất đi một người cha, một người chồng hoặc là một người thân trong gia đình, và cái cuộc đời của họ sẽ bị dằn dò sau đó mấy chục năm để mà họ phải bỏ nước để mà tìm đường vượt biên ra nước ngoài. Thì trong những cái người đó là họ là những nạn nhân của cái cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc, đúng không? Thì đó là những cái gì mà mình có thể làm được, thì em nghĩ là mình cũng có thể nói chuyện với nhau để mà chia sẻ những cái sự buồn đau. Tại em biết có nhiều gia đình đó, con cái bị mất trong lúc vượt biển rất là nhiều. Em biết có một số gia đình mất cả như là 2-3 đứa con, tại vì họ đi vượt biên chung với nhau trên một chiếc tàu, và chiếc tàu đó không may mắn có thể bị hải tặc hoặc là có thể bị sóng dữ gió to mà nhận chìm họ. Thành ra đó là những nạn nhân mà họ thật ra họ đi tìm gì? Họ đi tìm tự do, tìm một nơi để mà sống cái cuộc đời của họ. Thì đó là một trong những cái nạn nhân mà mình cũng nên nhắc tới.
Dạ, Victoria, cảm ơn Victoria đã cho biết ha, để gom góp lại ha. Thì Loan cũng thấy là Victoria nói hai cái thế hệ là thế hệ người lớn tuổi đã có kinh nghiệm, có thể là làm mẹ rồi ở Việt Nam nhưng mà đi qua nước Mỹ, rồi cái thế hệ như còn trẻ cũng như Victoria là tới đây là trẻ ha, nhưng mà cũng đã biết rất nhiều chuyện. Còn cái thế hệ thứ ba đó mà Victoria nói là con cái của mình đó, cháu của mình đó ha, thì là những đứa đó là nó sanh ở bên Mỹ hay là khi nó đi ra khỏi nước Việt Nam nó cũng còn nhỏ xí à, thành ra nó không nhớ gì hết. Cái đó là một cái vấn đề mà mình cũng nên đặt ra, tại vì cái đó là một cái thế hệ thứ ba rồi ha, mà những em này nhiều khi như Victoria nói không biết tiếng Mỹ ha, không biết tiếng Việt Nam chứ, nhưng mà rất là giỏi về tiếng Mỹ, nhưng mà tại cha mẹ không có nói chuyện về vấn đề Việt Nam hay không có dịp để mà cho các em học về lịch sử Việt Nam, biết từ đầu cho tới khi mà lập địa nước Việt Nam cho tới bây giờ. Tại có nhiều em chỉ học một cái thời gian là giặc của Việt Nam, thường thường mình thấy trong sử của Mỹ đó, nói là chiến tranh của Việt Nam là có nhiêu đó thôi, thành ra các con em mình nó không có biết. Đài Loan thấy cái đó cũng rất là quan trọng, mình nên chú tâm với mấy em đó ha. Rồi cái chuyện thứ hai mà Loan cũng rất là cảm ơn Victoria đã nhớ tới những người bị mất nạn ha, bị mất con, rồi có nhiều người mình không biết tên là gì nữa, tại vì họ bị chết trong cái sóng gió trong khi đi vượt biên, và họ cũng có thể bị những người khác hiểm hại rồi kêu bằng thảy họ dưới sông gì nữa. Nhưng mà theo cái đạo nào đó thì mình cũng có thấy là những cái người mà chết oan như vậy đó, họ cần cái sự siêu thoát. Và những người mà chứng kiến những cái chết như vậy đó, những cái hải hùng của cái chuyến đi vượt biên, họ cần, nói theo tâm lý đó, họ cũng phải siêu thoát một cái kiểu nào, tức là họ phải chấp nhận cái sự đau khổ đã qua để mà họ tiến tới, để mà họ lập lại một cái cuộc đời mới. Cái đó là những cái sự mà nhiều người không có nói được. Đó là cái ước vọng của họ đó đã chết rồi, nhiều người họ không còn biết gì nữa hết. Như vậy đó thì Loan cũng nghĩ tới chuyện thứ hai, câu thứ hai mà Victoria đặt ra đó, là năm sau đó là đạo Cầu Đài sẽ là mừng 100 năm ha, lập đạo. Và cái chữ mà nhân sanh đó ha, những chữ đó đó thì đối với những người không có đạo Cầu Đài thì cũng không có rõ lắm, nhưng mà tại sao phải có cái ý kiến là nên họp về Việt Nam trở lại, mà không biết là cái chuyến đi này đó mình hy vọng sẽ được thành tựu. Nhưng mà bây giờ mình ngồi trước cái thời gian đó, trước một năm, mình còn suy nghĩ, mình không biết cho những người phụ nữ Việt Nam, đạo Cao Đài, gốc Việt Nam nhưng mà quốc tịch Mỹ, thì đi về theo cái ý đó, đó nó có cái sự lợi hại gì, có cái gì để cho họ có thể hiểu đạo hơn và có thể sống đạo nhiều hơn và có thể chia sẻ với nhiều người khác không? Xin mời Victoria.
Dạ, cảm ơn chị. Em biết gì em nói đó nha. Tại vì Victoria đó cũng nghiên cứu và cũng theo nhập môn vào đạo Cao Đài cũng được 5-6 năm nay. Trước tiên hết á, cái việc mà cái đại hội nhân sanh á, tại sao dùng cái chữ nhân sanh? Nhân sanh là tất cả mọi người có đạo hay không đạo, thành ra mình gọi là nhân sanh. Nhưng mà trong cái đạo Cao Đài đó, khi nói tới nhân sanh đó, là tất cả những người tín đồ và những người chức việc chức sắc của Hội Thánh Cao Đài. Và tại sao phải tổ chức ở Việt Nam thì giống như chúng ta biết đó, là cái tổ đình là cái nơi mà đã là cái nôi đó cho đạo Cao Đài đó, là được nhìn nhận tại Tòa Thánh Tây Ninh, là cái nơi mà tất cả mọi chi phái hay là những người theo đạo Cao Đài đó đều nhìn nhận và chấp nhận, đó là cái vùng thánh địa. Okay. Và tại sao cái đại hội nhân sanh phải được tổ chức ở tại Tòa Thánh Tây Ninh? Vì ở Mỹ cũng có thể tổ chức cái đại hội nhân sanh của giống như là tín đồ tại Mỹ. Nhưng mà nó có mang một cái tính tinh thần quan trọng hơn, đó là cái vùng thánh địa đó thì nó có cái tính chất của cái hội thánh trung ương nhiều hơn. Okay. Mà ngày nay đó thì nếu mà quý vị đã có theo dõi rồi đó thì biết là hội thánh của Cao Đài đó, hội thánh mà mình gọi là hội thánh trung ương hoặc là hội thánh Anh đó, là bị cốt rồi, là đã bị mất rồi đó, là bị diệt rồi bởi cái sự thay đổi của năm 1975, khi mà thay đổi cái người cầm quyền của nước đó, của đất nước Việt Nam đó, thì cái sự tai biến cũng đã tới với đạo Cao Đài từ năm 1975. Đó là tại sao hai cái đề tài ngày hôm nay, dù rằng mới nhìn qua tưởng là nó xa với nhau, nhưng mà thật ra nó không có xa, là vì cái biến cố năm 75 nên đạo Cao Đài, hội thánh Anh đó, hội thánh trung ương của đạo Cao Đài cũng bị mất và đã bị không còn cái hội thánh ở tòa thánh Tây Ninh nữa. Để trở lại cái câu mà nó có dính líu nhiều tới cái phần nữ quyền trong đạo Cao Đài và cái người phụ nữ hành đạo trong đạo Cao Đài đó, thì có cái quyền hạn gì và cái sự tham gia trong cái đạo hội nhân sanh này đó có những cái nguy hiểm nào cho người phụ nữ? Trước tiên hết đó, là hồi nãy chị Lan có nói đó, là người phụ nữ ở bên nước Mỹ đó là trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà nếu mà những vị phụ nữ này đã từng đi vượt biên và đã trở thành quốc tịch Mỹ, thì trong lúc mà quý vị điền đơn đó, là người ta có hỏi là quý vị có muốn giữ song tịch không? Là thường thường hầu như về cho biết đó, là không có ai giữ song tịch cả. Nhưng mà vì cái bộ ban giao của Việt Nam á, rất là gian manh, lúc mà khi mà họ qua đây họ ký cái giao ước với Mỹ đó, khi mà ban giao làm ăn với Mỹ đó, thì họ có gài vô đó một cái câu như là một cái gì đó, mình không nhớ cái số, ok. Nhưng mà khi mà những người mà dù rằng bạn là người Mỹ gốc Việt, khi đi chân về Việt Nam á, đặt chân xuống phi trường Việt Nam và bạn sẽ tự nhiên trở thành người dân Việt Nam, ok. Cái lý do nào có thể làm cho mình trở thành người dân Việt Nam á, thì mình phải từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam, ok. Thì mình sẽ không còn là người Việt Nam nữa. Và cái thứ hai nữa là khi mà quý vị đóng hộ chiếu cái visa là cái tiếng Việt Nam hình như là kêu cái hộ chiếu thì phải, không biết. Thì khi mà mình đóng cái visa đó, nếu mà mình là người nước ngoài đó, thì mình sẽ đóng mắc hơn, là tại quý vị đi du lịch ở Việt Nam á, và cái thời gian ở lại Việt Nam rất là ngắn, nó không cho chị hình như là ở hơn bao nhiêu ngày đó, em không nhớ, thường thường thì chắc 30 ngày hay 60 ngày vậy đó, ok. Thành ra có sẽ một số người đó muốn ở lâu hơn hoặc là muốn để giảm rẻ tiền hơn đó, thì lại xin cái hộ chiếu là mình là quốc tịch Việt Nam. Thành ra đây là cái việc mà quý vị chỉ là tự mình nhiều khi mình không biết á, là mình sẽ bị mắc vô theo cái luật của người Việt Nam, mình trở thành cái công dân Việt Nam đó, là mình nghĩ rằng ô tôi đóng hộ chiếu 5 năm tại vì tôi là người công dân Việt Nam, thì đồng ý là quý vị là người công dân Việt Nam thì đương nhiên là quý vị đâu cần đóng hộ chiếu. chị Loan đồng ý không? Thành ra có nhiều người nghĩ rằng là em á, thì em nghĩ đây là cái trò lừa bịp thôi, nhưng mà có lẽ là nhiều người không nghĩ là ô nhưng mà nếu mà quý vị là công dân của nước đó, là giống như là Victoria đi qua Mỹ, Victoria đâu có cần xin visa. Phải không? Rồi. Tại tôi là dân Mỹ mà. Chừng nào tôi đi qua Úc hoặc tôi đi qua Canada thì tôi cần visa. Thì cái đó là cái vấn đề về pháp lý đó, để cho nó có như vậy. Để trở lại những người đạo Cao Đài mà phụ nữ mà muốn hành đạo, mà muốn về Việt Nam để mà tham gia cái đại hội nhân sanh, thì trước tiên hết á, cái đại hội nhân sanh nó được tổ chức như thế nào á, thì Victor xin trình bày một tí xíu. Nam nữ đồng quyền, phải không? Thành ra đó, cái người nghị trưởng và phó nghị trưởng đó đó là một người nam và một người nữ, ok. Mà ngày nay đó, hồi xưa đó còn hội thánh á, thì cái người nghị trưởng và phó nghị trưởng này đó là phải là giáo sư và của hội thánh, nhưng mà bây giờ không còn hội thánh nữa thì có cái sự công cử. Thì ngày nay đó, cái ban công quả 257 đó là những người mà đứng ra sẽ phụ trách về cái vấn đề là cái đạo hội nhân sanh 2025 á, ở tại tòa thánh địa Tây Ninh á, thì đang kêu gọi là nam nữ không cần biết, quý vị có thể tham gia vô cái ban công quả 257 này. Tại sao gọi là ban công quả? Là tại trong cái thời không còn hội thánh Anh thì những người tín đồ mà phải trường trai nha, tại vì ban công quả này là bắt buộc là những người tín đồ của đạo Cao Đài đó phải trường trai trên 2 năm mới tham gia vô cái ban công quả này được. Hoặc có lẽ là những người chức việc thì quý vị tham gia vô để mà lo tổ chức, để mà học về những cái luật đó. Tại vì trong cái ba hội lập quyền giảng linh á, cái đại hội nhân sanh á, nó có cái nội lực của nó, cái nội lực của đại hội nhân sanh riêng, thành ra mình phải hiểu. Còn những người mà muốn tham gia vô thì quý vị chỉ ra cái thông báo thôi. Bây giờ thông báo là tôi sẽ tham gia vô cái đại ban phụ tế, không phải ban phụ tế, ban công quả 257 để lo cho cái chương trình của cái đại hội nhân sanh. Còn người phụ nữ đó thì quý vị tham gia rồi á thì quý vị cũng làm việc giống như phái nam thôi. Ok, còn khi mà quý vị đi về Việt Nam á thì quý vị cũng giống như người nam thôi, là quý vị có được công cử vô cái chức nào thì quý vị sẽ là nghị viên, hay là quý vị sẽ là người chỉ đến nghe dự thính thôi, hoặc là quý vị sẽ chỉ được được mời tới như là một người khách được mời tới tham gia cái đại hội. Tại vì cái đại hội nhân sanh nó có cái luật lệ của nó đó chị Loan, nó có cái điều luật của nó rất là rõ ràng, những cái nội lực của cái đại hội nhân sanh và cái đại hội chung á của ba hội đó thì nó có rất là nhiều chi tiết nhỏ nhỏ trong đó, những cái con số. Nhưng mà em nói á, thì bây giờ trong sách trong tay của em á thì em có những cái sách dở về những cái nội lực của này. Nhưng mà nói để cho nhiều là nhiều người sẽ cảm thấy là tại sao mà đạo Cao Đài có nhiều cái luật như vậy. Tại vì đạo Cao Đài là một tôn giáo pháp quyền, là pháp quyền là gì, là pháp luật của đạo. Thành ra nói đâu là phải có bằng chứng. Ở cái luật số mấy là luật công cử, luật số mấy là cho phép người này làm cái này, cho phép người kia làm cái kia. Thành ra cái người phụ nữ hành đạo cho đạo Cao Đài mà về cái việc tham gia cái đại hội nhân sanh á, là mình phải bắt đầu đi từ cái hành chánh đạo. Cái hành chánh đạo của nam và nữ nó khác nhau, nhưng mà nó đều là giống quyền với nhau. Giống như cái hành chánh đạo của nam á, có chánh trị sự, phó trị sự, thông sự, là ba cái chức ở trong chức việc, ở trong cái hành chánh đạo của nam, phải không? Thì trong hành chánh đạo của nữ cũng có như vậy thôi, phó trị sự, thông sự và chánh trị sự, nó cũng có ba người giống như vậy đó chị Loan. Thành ra cái việc mà tham gia đại hội nhân sanh á là người phụ nữ cũng được công cử, cũng nắm quyền giống như là người nam, cái người chức Việt Nam. Còn ngày nay mình không có chức sắc, thành ra mình không có bàn tới chức sắc là như thế nào, nhưng mà sẽ là những người chức Việt được công cử trở thành những người nghị viên. Thì cái đó là cái vấn đề nam nữ và cái luật lệ ở trong cái đại hội nhân sanh. Thì em không biết là em còn sót cái chỗ nào ở trong cái vấn đề chị hỏi hay không về cho người phụ nữ của đạo Cao Đài đó, mà muốn tham gia vô cái đại hội nhân sanh, và nhất là những người mẹ của chương trình Tầm Sao Mai đó. Nếu quý vị là những người đạo Cao Đài đó, mà người Mỹ gốc Việt đó, thì Victoria cũng khuyên quý vị một điều á, là quý vị nên tham gia vô và đăng ký vô với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khi mà quý vị, trước khi quý vị đi và đặt vé đó, để báo trước cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết là quý vị sẽ tới đó, ngày đó, tháng đó, để đi giống như là quý vị về đi hành hương nơi tòa thánh, hay là quý vị sẽ đi tham quan, để cho nhà nước Hoa Kỳ biết được, và cũng như là cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết được để theo dõi. Tại vì bên Việt Nam đó, em biết đó, là thường thường chị bình thường chị đi á, người ta cũng có thể bắt chị, và cái vấn đề mà người ta gài một cái bằng chứng nào vô trong cái túi của chị, người ta bỏ một cái bịch bột nêm thôi mà người ta nói đó là áp phiện đó, là người ta cũng bỏ tù vậy được nữa. Chị đồng ý không? Thì nói chung trên đời này á, khi mà người ta muốn bỏ tù chị rồi á, có rất là nhiều lý lẽ để người ta bỏ tù chị. Thành ra mình cũng hy vọng rằng có nhiều người tham dự. Nhưng mà đây là cái bi trí dũng, ngày trước mình nói tới cái vấn đề là cái dũng khí của mỗi người thôi. Tại trên đường mình đi hành đạo mà, đây là cái công chuyện hành đạo, là mình muốn về đó để mình tham gia để mà nghe thôi. Thì cái chuyện này có nguy hiểm tới tính mạng hay không, em với chị không thể nào bình luận được. Tại vì cái chuyện này á, là mình nói tới á, là nhiều mặt khác nhau trong xã hội. Tại vì em thấy á, em hồi đó em ở bên Bahamas á chị, em thấy á, nó cười lắm, có mấy người đi du lịch á, cái mấy anh chàng mà muốn làm tiền của mấy người mà thấy như người ta đang đi du lịch vậy đó, thì thường thường họ thấy mấy cô mà xách giỏ đó, xách giỏ mà đi du lịch á, thì họ hay quăng bột mì, họ gói bột mì lên bịch như nè, họ quăng vô giỏ, xong cái họ kêu một anh cảnh sát cũng người Bahamian, right? Giống họ lại nói, cái cô này nè, cô này bán áp phiện, thì cái cô này sẽ bị bắt bỏ vô tù đấy. Nhưng mà họ làm rất là trắng trợn nha, họ nói có tiền không họ đưa cho họ 500 đô hay gì không thôi là họ băng cái này cho người mình đó. Thì đó là cái vấn đề mà tại sao em thấy mỗi ngày lúc mà em đi qua bên làm trong tòa đại lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Bahamas đó, thì em thấy nó rất là buồn cười, phải không? Nhưng mà mình không biết cái nào thiệt cái nào giả. Tại có nhiều lúc có nhiều người phụ nữ đó là bị gài làm tay chân của những cái công chuyện này, phải không? Thành ra mình không biết cái nỗi oan của người nào là oan ức. Thành ra trước tiên hết đó là mình nên công khai cái việc mình đi qua với Việt Nam á, với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ á, dù sao đi nữa cũng có cái trách nhiệm đối với người công dân Hoa Kỳ. Thì đó là một cái chuyện mà em cũng đang nhức đầu là không biết làm sao bảo vệ được an toàn cho quý vị đâu. Thì nói chung á, cái việc an toàn mình không có guarantee được.
Nhưng mà theo luật pháp đó, thì Loan thấy đó, mình nên tìm hiểu trước khi mình đi và phải biết cho nó rõ ràng. Như vấn đề mà mình đi báo cho Bộ Ngoại giao đó, thì con gái Loan đó nó đi du lịch rất nhiều, mà nó đi những cái nước rất là yên ổn đó, nhưng mà nó đi một thời gian lâu là nó sẽ báo cho hay, nó nói tôi sẽ đi từ đây, từ ngày nào cho tới ngày nào theo giá máy bay đó, tôi sẽ không có mặt tại nước Mỹ nhưng mà tôi sẽ có mặt tại cái nước đó đó. Thành ra khi không phải những cái vấn đề nhưng mà xảy ra trong một cái nước mà như là Victoria nói họ rất là lưu manh đó, rồi nó ghét chặt mình những cái tội mà mình không có làm đó, như là những gì đó, thì ít nhất đó, mình được bảo vệ khi mà mình đi vô trong, thí dụ nó bắt mình ở trong tù đi, thì lúc đó là mình có cái lý do mình kêu Bộ Ngoại giao, mình luôn luôn phải có cái số ở trong cái mình của mình, mình gọi, mình nói tôi muốn nói chuyện với cái ông đó, hãy cho tôi nói. Thành ra những cái vấn đề mà mình gọi là khôn ngoan và cẩn thận rất là cần thiết khi mà mình đi ra khỏi nước Mỹ. Đó, trong hoàn cảnh nào đi nữa mình cũng đâu có biết được có cái chuyện gì xảy ra trong cái nước đó hay là trong cái chuyến đi của mình đó. Thành ra nên cẩn thận. Rồi chắc Loan thấy Victoria hôm nay cũng có cắt nghĩa cho các chị, các bà mẹ Việt Nam á, muốn đi đâu, đi qua, nhất là đi về Việt Nam trở lại. Những người nào chưa có bao giờ đi hay là những người nào đã đi rồi nhưng mà trong cái dịp lễ đó, thành ra cũng nên kỹ lưỡng. Không biết Victoria còn có thì giờ hay còn có muốn nói chi với các chị em của mình không?
Dạ em hết rồi chị. Em rất là cảm ơn chị đã trở lại để mà đặt câu hỏi giúp em trong cái tháng này đó, thì tôi cảm thấy rằng có sự mất mát và có sự giống như là đau thương đó. Thành ra hy vọng rằng vô tháng 5 đó là mình sẽ có những cái topic vui vẻ hơn, những cái đề tài vui vẻ hơn, là tại vì tháng 5 là tháng mà ở bên Mỹ này đó, người ta gọi là Asian Heritage Month, là cái tháng được những người mà có heritage, thì em không biết dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà giống như là nhắc nhở lại cái truyền thống của người Á Châu trong cái cộng đồng của người Mỹ hiện nay. Thành ra hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ con cái quý vị cho bạc những bộ đồ mà có dân tộc tính, và cũng có kể những mẫu chuyện, thì trong đó cũng có nhắc tới những sự vui và sự buồn của ngày 30 tháng 4. Chị Vy Thơ xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Xa Mai trên đài Radio Sài Gòn Dallas. Và xin mời chị Loan nói lời tạm biệt ạ.
Cảm ơn chị Victoria đã gọi lại cho Loan để nói chuyện với các chị hơn, với những người bạn mình đã quen và đã nghe tên, nhớ lại mẹ của Victoria nè, rồi chị In, rồi chị Hạnh, rồi cô Kim Loan nè, những người mà đã thu tiếng của mình trong cái chương trình của Tầm Sao Mai. Và cũng xin kính chúc quý vị được một tháng năm vui vẻ, trời tốt rồi, mọi nơi bông hoa trổ đầy, nhưng mà lòng mình thì luôn luôn nhớ tới Việt Nam, và mình cũng nhớ là những người như hồi nãy giờ mình cũng có nói là đã ra đi một cách tức tưởi. Thành ra không có gì hơn là mình nhớ những người đó, cho mình cầu nguyện cho họ và Chào tất cả các quý vị, các anh chị em đã nghe chương trình này và xin hẹn lại lần sau. Dạ, cảm ơn ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ.